đầu xuân đành lễ hoan hỷ Phật, phố phước an lành khắp nhân dân, nụ cười hoan hỷ niềm hạnh phúc, dân giàu nước mạnh khắp nhân trần. Ngài là biểu tượng đẹp tinh thần, đẹp nước vui nhà cho muôn dân, ấm no hạnh phúc vui lẽ sống, con mến con thương hoan hỷ Phật. Cúi đầu đảnh lễ khắp Phật thân, xin Ngài hoan hỷ như ý phước, cho ba tánh nhiều lộc thọ, tốt đạo đẹp đời khắp thế trần. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Đầu xuân đành lễ hoan hỷ Phật, phố phước an lành khắp nhân dân, nụ cười hoan hỷ niềm hạnh phúc, dân giàu nước mạnh khắp nhân trần. Ngài là biểu tượng đẹp tinh thần, đẹp nước vui nhà cho muôn dân, ấm no hạnh phúc vui lẽ sống, con mến con thương hoan hỷ Phật. Cúi đầu đảnh lễ khắp Phật thân, xin Ngài hoan hỷ như
A Di Đà Phật. Hôm nay ngày 22 tháng Chạp năm Mậu Tuất, cứ coi như ngày chủ nhật cuối năm, tại đến ngày chủ nhật tới là vô 30 Tết rồi, cho nên không có ai mà ngày đó đi đâu, người ta phải lo chuẩn bị đón giao thừa tại gia đình. Ngày hôm nay mà đi là cũng hiếm lắm, ở ngoài đường ta tất bật, người ta lo mọi thứ để sắp sửa sắm sanh cho nhà, cho cửa, cho các món nợ nần cả năm, rồi nói chung nhiều thứ để người ta tất bật. Vậy mà trong cái dòng chảy đó, cái dòng đời xuôi ngược đó, thì sư không ngờ là anh chị em trong tập đoàn Đức Thành vẫn sắp xếp ngày chủ nhật cuối năm để về chùa Thiên Khoa. Sư trân trọng xin kính chào tất cả các anh chị em. Thì hôm nay sư sẽ có một cái pháp thoại mang tên Mỗi Nhà Mỗi Cảnh, rất ngắn thôi, nhưng mà nói cái đó là không ai phản đối hết. Bây giờ giảng cái này cái kia cũng có người sẽ đồng tình chuyện này, là không đồng tình chuyện khác. Nhưng nói chuyện mỗi nhà mỗi cảnh thì người biết đạo, chưa biết đạo đều, sư nói đúng, mỗi nhà mỗi cảnh, có khi hiểu được cho nhau, có khi không hiểu được cho nhau. Chúng ta cứ hình dung mình không khác gì một đoàn người cùng bước đi trên một con đường. Ví dụ như anh Thành nói chủ nhật này về chùa, thì chúng ta cùng đi trên con đường, ít nhất là quốc lộ 1K là cùng, nhưng mà nhiều hướng để trở về quốc lộ 1K, để về chùa Thiên Quang của chúng ta tại thị xã Dĩ An này. Nhưng trên cái đoàn người đó, may mà chúng ta cũng có những cái đồng, cùng chung một tập đoàn, cùng một công ty, cũng có những cái suy nghĩ cùng về ngôi chùa thân yêu của mình. Nhưng mình nhìn ở trên đoạn đường mình đi á, rất là nhiều xe cộ, phương tiện và người đi bộ, thì sẽ thấy cái dòng người trên con đường cuộc đời rất là phức tạp, khác biệt nhau đủ mọi mặt hết, về tuổi tác, về sức khỏe, về văn hóa, về trình độ hiểu biết. Có những người thanh thản, yên lặng, tiến bước, phải không? Có những người bận rộn ngược xuôi, có những người tất tả với bao nhiêu gánh nặng nỗi lo, có những người đi mà trong lòng buồn vô tận, có những người đi mà phấn khởi hân hoan, phải không? Có người đi đó thì còn phải lôi kéo giúp đỡ người khác cùng đi, có người đi một bản thân đi không nổi, còn đó là anh bám đó, xã hội, cuộc đời làm gánh nặng cho bao nhiêu người khác. Đó là chưa nói đến những cảnh tượng và trái nghịch là giật móc túi cũng có, lường gạt lợi dụng nhau. Người ta không nhìn theo cái hướng đi đến là ngôi chùa, mà người ta nhìn qua nhìn lại để làm gì? Để có thể tìm của người đánh rơi, hay là có thể cướp giật được cái gì đó, vân vân, để mà đi qua một cái ngày trong cuộc sống. Ý sư muốn nói rằng mỗi một con người trong cuộc đời, một cái nhóm người của mình thôi, cũng mỗi người một tâm trạng. Và hạnh phúc thay khi chúng ta đến chùa với một cái tâm rất là hân hoan, anh chị em mình gặp nhau, vì mỗi người mỗi công ty không phải ngày nào cũng gặp. Hôm nay mình gặp nhau ở đây, được gặp sư, thăm sư, lễ Phật, thăm nhau và chia sẻ những cái điều vui hân hoan, hạnh phúc trong cuộc sống. Sư nghĩ chúng ta rất là hạnh phúc đó. Có đồng ý như vậy không ạ? Tại vì là chúng ta chỉ cần quan sát một chút xíu thôi thì mình sẽ thấy cái cảnh đời này nó huyên náo quá đi, nó phức tạp quá đi. Chợ búa, cửa hàng, nhà hát, kể cả sông bay, phải không? Rồi cảnh người cũng vậy, sống thanh thản bình yên cũng có mà lừa gạt, tai nạn, đâm chém, nhà cháy, cầu sập, xe cộ đều có hết trong cái cuộc đời này. Cho nên có người thì thanh thản mà đi, có người dừng lại thì mang nhiều cái nỗi ưu tư. Cho nên mình đi đoạn từ nhà đến chùa mà gặp nhau bắt tay, chào sư vui vẻ là thấy hạnh phúc. Tại vì có những con người đi mà không có đi đến đích được. Tại vì sao? Vì cuộc sống này nó kết tinh từ nhân quả, nghiệp báo. Mình không có nhân lành, mình không có quả lành đâu. Mình không có những nhân tốt đẹp, mình không có được cái quả thánh thiện đâu. Cho nên cứ mỗi lần được gặp nhau an lành hạnh phúc như thế này, chúng ta phải thấy đó là đã kết tinh những phước lành, những công đức lành, những lời nói ý nghĩ lành trong cuộc sống, để mà chúng ta có những cái buổi họp mặt ý nghĩa an lành như thế này. Thì sư nói bài pháp ngắn thôi, mang tên mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Vô tới chùa lan kia màu vàng, hồng Sapa, rồi là hoa mộc màu trắng, rồi là anh đào hồng mai vàng. Mỗi thứ hoa là ra một dáng hoa khác nhau và một màu sắc khác nhau. Và mình nghĩ đến con người cũng vậy, mỗi một người có một tâm trạng, một suy nghĩ, một cuộc đời khác nhau. Bây giờ mình biết tu tập để mình chuyển hóa, chứ cái phước báo nó sanh ra mỗi một con người rất khác nhau. Mới đây nè, chú Thành biết sư đi về Long Xuyên dỗ tổ ở Thành An Tự. Chùa Thành An là dỗ đệ nhất tổ. Đó, đây, vị tổ ngồi bên đây. Đó là đệ nhất tổ. Là ngài là xuất thân từ Long Xuyên, và cái chùa ngài khai sơn là Thành An Tự ở núi Sập. Thì về dỗ tổ, phát ở trên đó 200 phần quà cho người nghèo cái vùng núi Sập, thị trấn núi Sập. Xong đi xuống vô trong cái thành phố Long Xuyên thì cái hội người mù tỉnh An Giang nằm ở Long Xuyên đó, cái là phát sinh. Nhưng mà suy nghĩ ở đây có 40-50 người thì mình tặng được, thì mình sắm quà tặng liền cho người mù, vì người mù An Giang đâu khi nào lên đây được. Đó, họ cũng chưa từng nghe pháp. Xong rồi sư mới nói ít lời, nhưng mà sư nói thật nha, người mù An Giang có cái phước báo, cái mặt của họ sáng, mặc dù mắt mù nhưng mà nhìn họ có một cái phước báo. Họ đi lãnh quà mà rất là gì, áo sơ mi đồ này kia đẹp đẽ, thấy nét mặt của họ là hân hoan. Và khi sư niệm Phật thì họ niệm Phật rất là hay, mặc dù cái nhóm người đó là chưa từng lên đây tu tập. Nhưng mà sư thấy rằng đó là cái hội người mù ngay cái Long Xuyên đó mà đến gặp sư nhận quà là họ là người có phước báo. Nhìn họ không phải là người thiếu thốn, mà nét mặt không phải là người quá sức khổ đâu. Mà ông chủ tịch cái hội đó là vốn là một thầy giáo, mới mù có 6 năm nay thôi. Người ta hư giáp mạc là thay được, ông hư võng mạc là mù luôn. Nhưng nó đáng lẽ con chưa mù hẳn đâu sư, mà đứa con gái học đại học rất giỏi, tự nhiên nó stress rồi nó điên sư ơi, rồi con khóc quá, thành ra cái võng mạc hư càng nhanh. Và cuối cùng bác sĩ nói nếu phát hiện sớm còn cứu chữa được, trễ quá rồi, cho nên là đành chịu. Và con mù như vậy con còn khóc nhiều hơn. Một giáo viên dạy tiếng Anh ở Long Xuyên bây giờ trở thành một thầy giáo mù thì cái việc giảng dạy đâu có thể tiếp tục được. Đó, chúng ta thấy chỉ chừng đó thôi là một bài pháp cho mình tu rồi. Ngày nào mình còn được lành lặn như vậy, các căn đầy đủ, mắt sáng, tai nghe, miệng nói là mình phải tri ân cuộc đời. Và bởi vì anh Thành sợ anh chị em chúng ta có phước mà không biết tích phước mà để hao mòn, cho nên mới chọn một cái ngôi chùa. Chùa đi đi nhiều lắm mà muốn kết nghĩa với cái chùa này, vì đến sư ơi nghe pháp nghe sư là chúng ta nói chuyện cho nhau nghe. Tại vì đôi khi mình đi chùa theo cái tập quán cúng kính cầu xin và mình không biết rằng mọi sự chuyển hóa phước báo là từ chính chúng ta. Cho nên anh Thành muốn chúng ta phải hiểu được điều đó. Vì vậy hình như lúc nào gặp nhau cũng có nghe giảng pháp hết. Nhưng mà giờ sư kể cái câu chuyện này thì các vị thấy mình quá may mắn. Vì thầy giáo nó cũng trạc tuổi mấy anh giám đốc đây này nè. Nó con mù 6 năm nay mà sư biết từ khi biết Phật pháp rồi mới bớt khóc. Khóc hoài càng khóc càng mù nhiều hơn. Nó nghe như vậy mà mình phải rơi nước mắt. Cho nên mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh là câu nói mà cha ông ta đã nhắc nhở về cuộc sống, về gia đình, về con người khi sinh ra không ai giống ai. Mà người nghe pháp nhiều thì cái sự không giống ai là do cái gì hả anh Thành? Đó là cái nghiệp. Cái nghiệp mà sanh ra khác nhau. Người đẹp trai, trí tuệ, giàu sang, người nghèo khổ, mù, tàn tật. Nói chung là mỗi người mỗi cảnh. Mới vừa rồi có một cụ già vô đây xin một cái bảo hiểm mỗi tháng, rồi xin mỗi tháng cho 10 kg gạo, cái bảo hiểm để khi bệnh hoạn là biết là người già không có con cháu gì nuôi, một người già cô đơn. Có người già thì con cái là dân không thiếu một cái gì cho đến ngày nhắm mắt xuôi tay, không thiếu. Tại sao ai nói ra sự khác nhau đó? Đó là nghiệp. Nghiệp từ đâu ra? Là việc làm của chúng ta mỗi ngày. Đó là lý do mà mình phải nghe pháp để mình sống cho nó tốt. Cho nên cái mỗi nhà mỗi cảnh đây là sư muốn nói, có người thì từ khi sinh ra đã sống trong là nhung lụa, không phải suy nghĩ gì hết, cứ tà tà mà sống thôi. Mà có người sinh ra đó thì như đi trên gai trên góc, trong nợ trong nần, trong khổ trong đau. Có những người mặc dù cuộc sống không đầy hoa hồng nhưng cũng không phải bươn chải quá sức vất vả. Có người sanh ra được ăn học, được làm những điều lợi ích. Có người nói là sanh ra không gặp thời, có tài không ai trưng dụng, cái biết không ai tin. Rồi có người là sanh ra thì sao? Tật nguyền, tàn tật, một cái loại người luôn được xã hội phải quan tâm, chứ bản thân họ cũng không làm được nhiều điều gì tốt cho cuộc sống. Cho nên chúng ta thấy mỗi người mỗi cảnh như vậy, nhưng nhìn chung sanh ra là đều phải lăn lộn trong cuộc đời, miếng cơm và manh áo. Đó. Nếu mà mình biết một chút thì mình sẽ thấy rằng mình cũng phải lao động để kiếm sống lo cho gia đình, cho xã hội. Nhưng biết tu tập, hiểu biết thì cái tâm của chúng ta nó nhẹ, cái trí chúng ta nó sáng và đời chúng ta an lạc hơn. Cũng như các vị từng phát biểu, mình nghe lại mấy bài pháp cũ, cảm ơn sư, cảm ơn anh Thành tạo duyên cho tụi em về đây rồi biết nghe Phật pháp. Chính nó tạo ra sự thay đổi của tâm và thay đổi trong đời sống. Như ngày rằm tháng chạp phát 1000 phần quà cho người mù, và cũng có hàng ngàn Phật tử về tham dự cái ngày tất niên. Anh Thành nói thôi, cơ quan anh Thành lâu lâu mới lên được một lần, sư cho anh ngày riêng đi, chứ ngày rằm đông đảo lắm. Anh Thành quá thương anh em, thấy không nào? Ngày đó sư thuyết pháp bài gì anh Thành biết không? Tâm đức thắng phong thủy. Và cái chuyện này là trong những lúc chia sẻ Thành cũng từng nói, Thành có coi ngày đâu, cứ mùng 9 làm, là vì mùng 9 là thể hiện cái sự cân nhắc suy tư chín chắn mà làm thôi. Rồi cái gì cũng từ tâm đức mà làm. Bây giờ cứ người mù mà lên sư ơi, sư có coi bói không con? Tôi nói, ủa tôi sư tưởng mù mới coi bói mù mới đeo cái kiến vô coi bói, sao bữa nay lên hỏi sư tu bao nhiêu lâu rồi mà lên đây hỏi coi bói? Tức là những người mù mới xuất hiện. Không có biết chùa mình là không có bao giờ phổ cập, coi bói coi ngày coi giờ. Nên lên cuối năm lãnh quà, trước khi về kiếm sư cho bằng được, sư tử xin thêm quà. Ai ngờ sư ơi, năm nay qua kỷ hợi, sư bói cho một quẻ trước khi con về. Sư nói luôn, nói chú đeo sẵn cái kiếm đen rồi, chú coi bói đi chứ, sao sư được. Đó. Thì cho nên á, sư muốn nói rằng đó, khó mà nói hết cho cảnh sống của con người là như vậy. Thì trong cái đời này, như chúng ta là người sư vẫn nói là phước báo, có trí tuệ, có công ăn việc làm, mà những cái cấp lãnh đạo là đời trước phải hy sinh cho chúng sanh, đời này mới làm ông sếp. Chứ không có ai mà nói tôi may mà tôi làm sếp, sư nói vậy. Không có ai may quá kiếp này tôi đi tu, không có đâu. Sư muốn đi tu, nhiều kiếp cũng phải trải thân, nấu cơm cho chúng sinh ăn, cực khổ cho chúng sanh, nay mới được đầu tròn áo vuông. Các vị cũng đi làm như mọi người, nhưng mà mình làm một ông sếp, giám đốc, phó giám đốc, là mình cũng có cái nhân biết nghĩ cho người khác, mình mới làm sếp. Còn người ích kỷ, sư nói thật, làm 3 ngày xuống à, không có cái nhân. Nói không ai nghe, làm thì thất bại. Cho nên phải biết mình làm sếp là phải có cái nhân lành. Rồi nay lại thêm nhân lành nghe Phật Pháp nữa. Cho nên chỉ có đi lên về đời sống tinh thần, vật chất thì thăng hoa, chứ không ai biểu tu và nghèo hết. Tu mà nghèo không tu. Nhưng không phải mà sư bảo đến chùa để cầu xin cái vật chất, mà từ cái việc làm, cái suy nghĩ, cái hành động của chúng ta mà làm chúng ta thăng tiến, thăng hoa về tinh thần và đời sống vật chất của chúng ta. Anh chị em nghĩ không ạ? Thì trong đời này xét 10 việc, nói là nói như phước là phước. Bản thân sư là cái người mà đi tu từ nhỏ, nhưng cho đến bây giờ vẫn thấy 10 việc là nó cũng phải không như ý 7-8 việc. Tức là mình muốn cái này cái kia thì nó sẽ không như ý mình đâu, tương đối thôi. Cho nên nó cứ coi như là không vừa ý 8 việc đi, thì có 2 việc như ý thôi. Nó nói xác suất như vậy để cho mọi người khỏi phản đối. Hầu hết là không như ý, thấy chưa nào? Thì không như ý 8 cũng còn có là 1-2 việc được như ý. Còn nếu mà cái gì cũng không như ý thì đúng là mình kém phước quá rồi đó. Còn mình 10 việc mà có được 1 việc như ý là chú cũng phải là ok đi, cảm ơn rồi phải không? Tròn tràng pháo tay đi, đúng không? Còn mình muốn cái gì cũng như ý là tham. Sư nói sư tu hành đây, mà sư thấy cũng không phải là như ý hết. Tất nhiên mình không có muốn gì cho cá nhân mình, nhưng mà mình suy nghĩ các em đệ tử mình phải vầy vầy chùa chiền thế nọ, nó cũng chỉ là 2 việc như ý. Còn 8 việc còn lại thì xác suất nó 50-50, hoặc có thể không như ý. Mình phải vui vẻ chấp nhận. Bởi vì sao? Công đức của mình tạo dựng bao nhiêu mà mình đòi cái gì cũng như ý. Nhưng mà sư biết các anh chị em ngồi đây cũng phải như ý được 2-3-4 việc. Tại vì nhìn mặt nó biết chứ, nhìn mặt nó biết phước báo. Thì khi các vị gặp những điều không như ý, như đám mây kia đó, mây đen là không như ý, thì cũng phải nhớ là buổi sáng có bình minh, chứ đâu phải đen, đen đen hoài như người mù đó, đen hoài đó. Mà sư còn phải giảng cho họ mắt mù mà tâm không mù, cũng còn có lối mà đi. Còn mình vậy chứ, cũng có khi mây đen mà cũng những cái lúc bình minh. Cho nên khi mình thất vọng, 8-9 phải nhớ lúc 1-2 được như ý mà cảm ơn. Nếu cái người mà cứ nhớ cái 7-8 thất bại mà không nhớ cái 1-2 thành công là cái con người đó nhà Phật gọi là khổ khổ. Cái chuyện nó khổ rồi còn đi suy nghĩ tiêu cực thì cho khổ chồng lên khổ. Bản thân sư với chú Thành rất hợp nhau. Cái gì? Ai mà chẳng có những cái ưu tư cho tập thể, cho cuộc đời, cho chúng sanh. Nhưng gặp nhau là cười cái đã nè, vui cái đã nè, chứ không bao giờ nói kỳ này lên là Thành có chuyện tâm sự buồn đó nha. Không bao giờ nghe từ ngày gặp. Mà sư cũng chưa bao giờ đợi gặp chú Thành để than phiền cái việc gì. Bởi vì có một con người giúp các sư làm cho chúng sanh an lạc, mình không cảm ơn thôi chứ còn nói gì nữa. Cho nên cái tâm của mình lúc nào cũng nhìn ở cái tư thế lạc quan để thấy cuộc đời này rất là đẹp và phải cảm ơn. Nhưng có những con người các vị biết không, luôn luôn nhớ cái chuyện buồn và làm u ám tất cả. Những cái tốt đẹp không nhớ, cứ nhớ cái buồn để trách, để móc, để ai oán. Thì sư nói là sanh ra cảnh này cảnh kia là tại mình. Cho nên trong 8-9 phần không như ý cũng có 1-2 phần như ý. Do vậy Mình vui hay buồn là tùy suy nghĩ của mình. Đối với sư, hãy nhận thấy, hãy lạc quan trong cái một hai cái phần mà mình được, mà mình vui đó, mà mình hạnh phúc với cái cuộc sống mà mình đang có. Sư nhận thấy giữa cái thế giới bận rộn này, có nhiều người cho người già đó, bắt đầu lớn tuổi là cho là lạc hậu. Nhưng chính cái người ta càng lớn tuổi, ta càng chín chắn. Đó, mấy anh bây giờ nhìn lại cái thời mình 30 tuổi với bây giờ khác vậy. Phải không? Ta dù là 20 là tuổi thanh niên, dạt dào sức sống, mà 30 theo quan niệm của người Khổng Tử xưa là tam thập nhi lập, là 30 có sự nghiệp. Nhưng thiếu gì người 40, có khi 50 họ mới có thể dừng lại ở một công việc ổn định. Cho nên nói cái gì nó cũng chỉ lý tưởng thôi, còn thực tế cuộc sống là khác. Nhưng mà sư nói cái 40 tuổi mà con người chưa biết dừng lại để nhìn mình, nhìn lại chính mình thì rất là đáng tiếc. Và các anh chị em ngồi như vậy đó là đang nhìn lại mình. Nhìn cái thế giới bận rộn này, sự chuyển động này, sự khổ đau này, mình có lúc ngồi yên để nhìn. Chứ các anh chị ra ngoài đường đi, người ta đang chạy, đang điên, có người chạy để chết. Có những cái quảng cáo mà mấy anh chị biết không, tăng lên 100 km trong 9 giây, tức là vút tích tắc là 9 giây, thì tăng lên 100 km để làm chi vậy? Tăng 100 km trong 9 giây để làm gì? Để chết chứ để làm gì? Tại sao phải như vậy? Để không, mình có chén cơm này gạo ngon lắm sư nào, mà sư ăn vội là không bao giờ biết ngon. Cho nên sư biết là sư vội, là hôm đó tôi nấu cháo đi cho sư, làm cho lẹ đi, chứ đừng có bày chứ cho nhiều. Tại gấp là mình không bao giờ thưởng thức được. Sư thấy các anh chị em đang ngồi như vậy, sư hạnh phúc lắm. Sư cũng phải ngồi chứ, ngồi nói chuyện là được. Thay vì chú thành ly trà, sư ly trà, mấy chú ly trà, sư ly trà, mình không uống trà, mình ngồi vậy để nói chuyện nhiều người nghe hơn. Chứ đúng ra là mình phải uống trà, ngồi chơi với nhau, phải không? Nhưng mà mình hy sinh bớt cái đó để mình nói chuyện chung, chia sẻ cho nhau nghe. Cái thế giới bận rộn này, gần Tết mà mình ngồi như vậy, sư dám nói là mình rất trí tuệ và mình rất là hạnh phúc. Đó, sư nói cái gì tầm đây bận, trời ơi, ngày Tết ngày tư mà sư nói cái gì vậy? Cái gì cũng ngày Tết, để làm gì vậy? Tại sao mình không thấy rằng công việc đã dần giảm lần, đến cuối năm thì mình cũng sẽ có những giây phút mình ngồi bên nhau như thế này. Sư rất khen các vị lãnh đạo rất là trí tuệ cho anh em gặp nhau. Mà sư ơi, không phải ăn chay không nghe sư nói chuyện à, phải nghe. Đó, cho anh chàng pháo tay về cái trí tuệ đó. Cho nên con người càng lớn tuổi, cái tiếng nói nó càng giá trị. Mà cái người lớn tuổi giá trị là phải sống trong chánh tư duy, tức là thường là suy nghĩ đúng đắn thì cái lời nói mình anh em mới nghe. Chứ còn cứ nhậu nhẹt bê tha thì càng già người ta càng cảm thấy đây là người ăn bám cuộc đời, gánh nặng xã hội. Cho nên sư muốn các anh chị em chúng ta từ từ có cái chánh tư duy, là cái gì đúng đắn thì mình suy nghĩ tiến tới, cái gì không phải là cái chánh á, mình gạt nó ra. Mình phải thường xuyên sống trong chánh niệm, sống trong cái chánh tư duy đó. Thì càng lớn tuổi chúng ta sẽ càng có những lời nói chính xác, những nhận định. Mình thì ít có bàn chuyện thế sự, nhưng nếu có nói thì nói cho chính xác, còn không là im lặng. Chứ bàn linh tinh linh tang, đốt thời gian vô ích, không làm, không nên cần. Cho thấy sư thấy những cái người lớn tuổi mà thường xuyên sống với chánh tư duy, họ có những lời nói rất là hay ho, rất là sắc bén, mà nó hay hơn nhiều cái chương trình truyền hình bây giờ, nhiều cái vớ vẩn lắm. Có những chương trình không biết là người ta có xem không. Sư thì không có coi tivi, nhưng mà nhiều khi mình ngồi trên xe đó, nó phát lại những cái chương trình đã chiếu rồi, nó phát lại. Hay là mình đi đến một cái nơi nào giảng thì sắp xếp cho mình chùa, không có chỗ sắp cho sư ở khách sạn, thì có cái tivi mở sư coi. Có nhiều thứ nó vớ vẩn quá, nó quá sức mất thời gian. Thì sư mới thấy rằng các anh chị em chúng ta ai cũng có cái máy, ai cũng có cái iPhone để có thể nghe những cái điều ích lợi, chứ không phải là cái truyền thông lúc nào cũng là chánh tư duy cũng là cái hay đâu. Nó có nhiều cái nó tào lao hết sức, đó, có thể bị đánh giá là rất vớ vẩn và vô ích. Nhân đây sư nhắc một câu nói của cái người già: Tết nhất rồi con không có làm gì hết sư, bây giờ là được ăn bánh chưng rồi. Có những nhà người ta, mua bánh người ta thưởng thức Tết. Chứ bây giờ mùng 1, mùng 2 là có khi không còn Tết. Bây giờ là Tết nè, thì ăn bánh chưng, xong rồi mua dưa hấu về cắt ra ăn. Xong rồi nói với sư là sao? Sư ơi, dưa hấu ngon thiệt, nhưng mà cái trái dưa này thì con tiếc là hạt nhiều quá, cái trái dưa kia ít hạt, thì con chỉ tiếc cho những cái trái dưa nào hạt nhiều. Cái sư nói, ủa, làm sao lại ông lại nói như vậy? Sao ông cụ nói là cái trái dưa ngon mà ông tiếc là hạt nhiều? Ông nói vậy với ý gì? Thấy không? Già thì ăn thôi, ăn rồi đứng lên, chứ tại sao ông nói câu đó? Ông mới nói, sư ơi, cái thế giới ngày nay con người hiện đại phức tạp hơn hột dưa nữa. Cái hạt dưa nó nhiều thì thế giới con người phức tạp như vậy. Để cái ông cụ già này là ông có những cái suy tư, thấy không? Chứ không đơn thuần là ngồi nói chuyện tào lao. Bình thường ông sống với chánh tư duy, ông quan sát con người, quan sát chính mình. Ông nói thế giới con người bây giờ phức tạp hơn cái hạt dưa. Hạt dưa nó nhiều, thế giới nó phức tạp. Sư nói vậy là sao? Ông cụ nói rõ hơn được không? Sư ơi, nhiều loại, nhiều thì nhiều kiểu, nhiều loại, chứ không thể nào là một được, cho nó phức tạp. Một cái dù ngày xưa người ta có thể dùng nhiều năm, còn bây giờ một năm dùng rất nhiều cây dù. Đúng không Nhung? Một năm dùng rất nhiều cây dù. Một đôi giày ngày xưa dùng có thể một năm, có thể hai năm, bây giờ một năm hàng chục đôi giày. Thấy không nào? Nhất là giờ vô tủ giày của Đàm Vĩnh Hưng coi, gần 1000 đôi, thấy không? Rồi đó, mỗi ngày đi ra mang giày gì, y phục gì, có khi là hơi nhức đầu. Tại vì nó nhiều, thành ra phải sanh ra sự chọn lựa, tự mình phức tạp lên. Ở đây sư không nói là mình phải sống một, không phải một, nhưng mà nó đơn giản thì nó đỡ mệt, mà nó quá nhiều tự mình mệt lấy. Kể lại cái câu chuyện hồi xưa, có lần sư đi Ấn Độ với sư bà, trong đoàn có một cô Phật tử đi theo, cô ba mấy tuổi, không chưa có gia đình, mỗi người có một cái vali xách tay thôi, cái tay kéo đó, đựng được khoảng chừng 7-8 bộ đồ đó với ít đồ cá nhân. Thì cô xách hai cái vali rất là lớn, mà thân cô ốm lắm, nhưng mà ốm nhom à, sao mà cô ốm mà hai cái vali to dữ vậy nè? Nó con nghe là lạnh, nó lạnh thì lạnh chứ sao tới hai cái vali đó mà mình phải di chuyển nhiều nơi, đi Phật tích, đi thăm thánh tích là không phải một chỗ, mà mỗi lần di chuyển là phải bưng vali xuống, bưng vali lên, là mình phải thương cái người khiêng vác trong khách sạn, mà để bưng hai cái rất to, còn bản thân cố là đeo một máy chụp hình, một máy quay phim, đúng không nào? Cái chuyến đó sư đi cũng lâu lắm rồi, rất là cực khổ. Và đến khi mọi người ra xe sáng là gì, 7 giờ phải ra xe đi đường xa, thì cố là cái người sau cùng chưa ra. Thì sư bà nói, Hương nhổ đi vô coi cổ đâu. Thì sư đi vô phải kiếm cái phòng mà gõ cửa. Cô mở cửa, sư giúp con đi, con mặc cái nào là hợp, phải không? Thì bắt cái hai cái vali mở banh ra hết, mặc vô, bỏ ra, mặc vô. Sư đứng sư dòm. Sư nói, thôi thì bây giờ cái nào cũng được. Nói, sư nói vậy sao được, cái nào là hợp, áo nào với quần nào. Nói, cái đó khi con mua, con mặc con phải tự biết. Bây giờ con rối rồi, con không chọn được, sư chọn dùm con. Nó nhiều rồi, nó bây giờ nó rối rồi. Thì cuối cùng cô cũng nện được một cái, phải không? Đó, mặc vô. Tiếc thay là cái váy đó nó hơi dài, nên phải mang cái đôi guốc nó rất cao. Phải mang 6 đôi giày trong cái chuyến đi Phật tích, 6 đôi. Thì có đầu thì mang cái đôi giày, mà mang cái máy đó thì trở nên nó rất khó khăn. Tại vì giày là phải đi chậm. Đó, mà nó cóc 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 nữa, không? Đi ra, cả xe, rồi mắc cười cái rần lên hết trơn trọi. Mà may là sư không có mét rồi nghe. Sư không có mét là vì sao mà cô lên xe trễ đó, cô chỉ là dắt cô ra thôi. Thì tới cái nơi đó để chụp hình, thì cái đôi giày đó, cái váy đó nó làm trở ngại cho cô đủ thứ hết. Chứ cái người quay phim đó đã nhìn chú Kiệt đó, chú rất là gọn như vậy, chú mới di động được đó. Còn đấy giày guốc thì thôi, thà mình làm người mẫu đi, chứ mình đeo máy chụp hình mà giày guốc đầm là nó thất bại rồi. Thì mắt quay cái này mà di chuyển tới chỗ kia là nó mất 15 phút. Thì tới cái chỗ đó sư bà, cái tượng đại Phật rất là lớn, sư bà nói chụp chỗ này thôi. Thì cô mắc cọc 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 chụp đằng kia kìa. Đến khi cô tới chỗ đó là sư bà hết muốn rồi nghe. Sư bà chỉ đứng 1-2 phút thôi, không thấy ai là sư bà lên xe, chứ không có đứng mà chờ cô tới. Thì cô tới, cô mới nói, sư bà ơi con tới rồi, con chụp hình. Sư bà nói, thôi cảm ơn, mày chụp hết thiên đàng địa ngục gì mày chụp đi, tao đủ rồi. Là nhìn cái điệu kiểu đó, là sư muốn nói cái sự phức tạp do chính mình tạo ra. Chứ còn sư rất ca ngợi cái đẹp, nhưng mà nó phải nằm trong tầm kiểm soát của mình. Mình sống đến mức độ mình không kiểm soát được, rồi tự mình làm cho mình bận rộn rối ren. Trước đây mùa xuân thì người ta mùa xuân trồng cái gì một thứ, bây giờ cũng vô vàn thứ, vô vàn việc, bận rộn hơn cả mùa xuân. Cho nên càng ngày sư phải nhắc chúng ta đơn giản bớt để làm giàu cho cái đời sống tâm linh. Chứ bây giờ cái đời sống vật chất này cũng từng đó chuyện thôi. Sư nói với các vị như thế. Mà anh chị em ngồi đây, ai cũng có nhà, có xe, có phương tiện, đi làm, có đời sống ổn định, phải nghĩ đến tâm linh. Chứ không nó lẩm cẩm một hồi là nó cứ vậy nè. Cái nào đây ta, cái nào đây tự mình làm khổ mình. Đó. Cho nên, cụ già đã nói với tôi, chỉ cần thấy như vậy là đã thấy sự phức tạp. Cái tờ báo gì nó dày cộm vậy nè chú Hành. Bây giờ ta hết có coi báo. Trên mạng là cung cấp đủ. Nhưng mà nơi nào mà có báo đó, nhét không lọt cái thùng thư. Tại vì là quảng cáo rất dày và tin tức rất dày, cho nên nhét vô đó rồi cuối cùng cũng đem ra giấy vụn mà bán. Ai mà coi cho hết, rất là phí phạm. Cái đời sống này nó phức tạp, quảng cáo, tin tức, rồi nó phí phạm. Nghĩa là sự tình này, dân số tăng lên bao nhiêu, đời sống càng phức tạp bấy nhiêu. Thấy có người nói sư nói vậy là chết rồi. Cuộc sống phức tạp thì mới sung túc, mới giàu có chứ. Sư đồng ý. Cái giàu có nó tất nhiên nó sẽ có những cái vấn đề hệ lụy đi theo. Nhưng nếu chúng ta cho phức tạp là tốt thì chúng ta bán. Còn giàu sang là sư lúc nào cũng mong tất cả chúng ta được sung túc, chứ không ai muốn đời sống đi lùi về cái thời đồ đá. Nhưng mà sung túc mà đừng có phức tạp. Sung túc mà đời sống tinh thần phải an lạc. Chứ sung túc mà khổ đau, sư thấy cái sung túc đó không có gì là tốt. Nghe chưa? Mà muốn đời sống của mình an lạc, tâm hồn mình phải đơn giản. Sư nói như thế đó. Đơn giản. Con người bây giờ người ta ví giống như một cái bầy nhặng đi tìm mật đường, bay tới bay lui, bay qua bay lại, rất là bận rộn, bay mà không biết để làm gì. Cho nên sư nói, sư với chú Thành gặp nhau có gì đâu nói, bắt tay cười hết. Nhưng mà tất cả đang làm đây, nói đây làm đây là vì mọi người. Chứ thật sự rất đơn giản, chứ không hề phức tạp. Chúng ta đừng nghĩ sếp mình phức tạp lắm, phải suy nghĩ dữ lắm để nuôi hàng ngàn con người. Không, hãy nắm vững nguyên tắc đạo đức và nhân quả thì nó sẽ vận hành như ý. Nó sẽ vận hành theo cái chiều hướng tốt nhất. Chứ mình đừng có nghĩ phức tạp để rồi bận rộn, để rồi khổ. Cho nên hồi xưa một ấm trà, một tách trà đã uống không nói gì. Bây giờ nhiều, có cái nhà một cái tủ như vậy là mấy chục cái ấm trà luôn. Thì trong đó sẽ có mấy chục loại trà. Thì mình uống loại này là mắt mình nhìn cái loại kia. Sư là bị vậy hả chú Thập? Ta đến ta mời sư, mà sao trên cái tủ đó còn nhiều gói trà chưa mở lắm. Thì sư không biết cái đó nó khác cái gì, cũng muốn thử. Đó. Ủa, sao mình đi vô đây rồi mình nhìn cái tủ trà, rồi xong rồi mình nói đây là cái trà này, cái gói nó màu đỏ, còn trong cái hộp xanh kia nó ra sao, thì tự nhiên là mình đã thấy phức tạp. Nếu không có tủ trà và hộp trà và nhiều loại trà thì mời sư đây là nước gạo nè, nước gạo rang đây thì uống thôi. Nhưng mà đồng thời trên tủ nó quá quá nhiều thứ, cho nên sư cũng nói chà, biết cái này có ngon không, chắc cũng về mua uống thử, không nào, ví dụ như vậy. Cho nên đơn giản bớt, để cho cái tâm mình nó bớt phức tạp. Và mình bớt phức tạp như vậy thì mình sẽ cũng không có sanh lòng ganh ghét oán hận với ai. Nhà thằng đó một cái tủ trà 30-40 loại trà, nhà mình có cái ấm đó uống hoài, tự nhiên cũng sanh lòng thấy ghét ghét cái thằng bên kia nữa đó. Cho nên tốt nhất cứ đơn giản. À, các vị đồng ý không ạ? Cho nên sư thấy rằng đó, đời sống nó đơn giản đi, nhưng mà vẫn phải có trách nhiệm làm cho cuộc sống nó tốt đẹp hơn lên. Chứ không phải đi lui về thời xa xưa đồ đá khổ sở. Nhưng mà đời sống sung túc, mà cái đời sống tinh thần vẫn là có một nguyên tắc là làm tốt, sống tốt, phước báo, những cái gì an lành nó sẽ đến tốt với chúng ta. Thì trước khi mà sư kết thúc thôi, hôm nay cũng không nên nói nhiều à, thì có một đứa cháu nó hỏi người ông nội đó, à, ông nội ơi, ông già đến tuổi này rồi, ông ăn cái gì là ngon nhất trên đời, ông nói cho cháu nghe. Thôi bây giờ sư hỏi anh chị em ở đây, cái món gì ngon nhất? Ai nói trả lời. Món gì ngon nhất đó? Đứa cháu hỏi ông nội đó. À, chú nói sức ăn tinh thần là ngon nhất. Rồi một câu trả lời, anh Thành cũng đồng ý vậy. Ai có ý kiến khác không? Đó là một cái câu trả lời là sâu xa. Nếu nói thức ăn tinh thần là ngon nhất, nhưng có những con người, người ta làm gì nghĩ tới cái điều đó? Thì cái câu trả lời đơn giản mà thực tế nhất, đói bụng là ngon nhất con ơi. Cho nên mình không nên cho mình cung cấp cho cơ thể mình quá nhiều thứ. Càng nhiều thứ thì cái bao tử mình phức tạp và cái tâm mình nó cũng mệt. Cho nên ông thì không thể nhớ là cái gì ngon trong đời. Mà nếu ông nói ngon mà cháu nó nói không ngon thì sao? Cho nên ông nói đói bụng là ngon nhất. Rồi đứa cháu hỏi tiếp, ông ơi, cái tâm trạng nào là tốt nhất trong đời ông? Ông già rồi, vui là tốt hay buồn là tốt? Có người nói vui là tốt, có người nói buồn mới tốt, buồn rồi mới sâu sắc được. Có người nói thương thì tốt, có người nói thương thì ái, phải ghét mới tốt. Rồi vậy là cái nào tốt nhất? Ông trả lời như sau, đơn giản đi con. À, đơn giản là cái tâm trạng tốt nhất. Đó, sư nói về cái sự đơn giản. Thì tự nhiên cái thương nó cũng đơn giản, cái ghét nó cũng là tiêu trừ đi. Buồn vui gì nó cũng không, buồn quá cũng không ăn được, vui quá cũng không ăn được. Mà buồn vui quá mau, vui buồn gì cũng qua mau hết, mà mình đi chấp nó thì mình sẽ khổ. Cho nên đơn giản, coi cái gì nó cũng bình thường thì nó sẽ là tốt nhất cho chúng ta. Đã đồng ý không ạ? Vậy ông cho con hỏi một câu cuối cùng, hạnh phúc là sao hả ông? Tình yêu đôi lứa, tình nghĩa vợ chồng, tình cha con, mẹ con, hay thân bằng quyến thuộc, tình pháp lữ anh em, cái gì quý nhất? Tình thầy trò, cái gì quý? Ông không nói như vậy. Ông nói sống sao bình an là hạnh phúc. Mà mình muốn bình an là phải sống tốt với mọi người mình mới bình an. Mình mà liếc thấy nó một cái thì chắc chắn nó sẽ thấy liếc lại, chứ làm sao nó tha. Thì tự nhiên mình gây sóng gió. Cho nên nếu nó lay lay liếc liếc thì mình nói ủa hôm nay sao nó lé lé vậy, chứ mình đừng thèm liếc lại không. Mà cũng đừng thèm hỏi. Có nhiều người tha mà phải hỏi mày nó sao lé vậy, thì nó phải tức rồi, nó tao chọc cho mày mù luôn. Đó là sư thấy hai ông nói chuyện với nhau rồi. Ông mù mà mình đụng chân ông nó bộ mày mù sao mày không thấy tao mù. À, nó biết cái người luôn luôn gây hấn. Cho nên cái bình an là hạnh phúc. Thôi thì chúng ta thấy là cuối năm mình nói mấy điều như vậy. Tết ăn nhiều món ngon nhưng mà đói mới ngon. Cho nên cứ điều độ sẽ ngon, phải không? Chuyện này chuyện kia vui, nhưng mà giữ cho tâm bình an là hạnh phúc. Mà bình an là sao? Đoàn tụ trong đời sống gia đình, bữa cơm gia đình thân mật cũng là chuyện đạo lý. Yêu thương đó là bình an, phải không nào? Đó, rồi đơn giản mọi thứ. Nhiều khi nó phức tạp lên là nó cũng có gì đâu. Nhớ hồi xưa mỗi lần mình mét sư bà đó, cũng có khi sư đâu có chịu nổi, phải không? Công nhân viên có bức bách thì phải nói giám đốc bức bách phải nói sếp. Sư hồi đó sư đi tu, sư cũng đâu có đủ sức chịu đựng, sư cũng mét sư bà, làm ghê gớm lên, làm tình hình căng thẳng lên, mặt mày sôi nổi rồi, ghê gớm lắm. Thấy sư bà làm một cái thái độ dửng dưng rất tức, phải không? Mình cái con nhỏ đáng ghét như vậy, cái bà đó nhiều chuyện như vậy, như vậy, như vậy, sao thấy sư bà cũng thương nó vậy? Sư bà nói những gì con nói không dính gì tới thầy, không dính gì hết trơn. Nghe thấy không dính mình rất tức, phải không? Chuyện vậy mà không dính. Nhưng mà bây giờ mình mới hiểu là đơn giản, có gì đâu mà nghiêm trọng như vậy. Đó, thế thôi. Mình rủ nó không đi thì vì nó không thích rồi hết. Nhưng mà giờ người ta phức tạp lắm, nó giờ trở mặt rồi mày, nó giờ ngon rồi, rủ nó đâu có đi. Tại sao mình không suy nghĩ rằng nó cũng có chuyện của nó? Thế là mình thà xong, không đi thì thôi. À, tới ăn cơm không đi được thì thôi, nó cũng có việc của nhà nó, bà xã nó đang cũng có yêu cầu nó việc này việc khác thì thôi. Đơn giản, cái gì đơn giản thì tự mình sẽ có an lạc cho chính mình. Mấy đứa đệ tử sư mà sư quan trọng vấn đề là khỏi sống luôn á, mà hổn nè, mà gì coi là gì là bất hiếu nè, nghĩa là không dạy được nè, là đem nghiệp chướng cho tôi nè, vân vân, thì coi như không sống nổi với tụi nó. Nhưng mà thôi, Phật còn thương chúng sanh, Phật ra đời vì chúng sanh vô minh, thì mình cũng hơn nó được chút, mình mới làm thầy nó, thì mình phải chịu đựng. Cho nên giám đốc đôi khi cũng phải chịu đựng nhân viên một chút, chứ cũng không nên mọi chuyện trở nên phức tạp. Mình đơn giản, tự mình có bình an. Đó, sư nói như vậy. Có người đến nói với sư, năm nay làm ăn bộ dữ dội lắm, tỷ này tỷ kia mà không phải tiền mình. Đó, sư thấy quá khổ. Thiệt, thà chúng ta sống cũng vừa vừa thôi, nhưng mà nó trong tầm kiểm soát của mình. Sư nhắc các vị như vậy, trong tầm kiểm soát của mình. Tỷ này tỷ kia hay là vài ngàn đồng đi chăng nữa, là trong tầm kiểm soát của mình là bình an. Chứ không ai đánh giá cái sự sang trọng trên cái doanh số hay tiền tài, mà cái sự an lạc, cái sự làm chủ, khả năng kiểm soát của một cái người đứng đầu, của một cái người giám đốc, của một cái người cán bộ, và hơn hết là chủ tịch tập đoàn. Mình kiểm soát được cái việc của mình làm, đó là mình bình an. Không ai có thể bình an trên mồ hôi nước mắt của người khác. Không ai có thể hưởng thụ trên sự đau khổ của người khác, gọi là bình an. Và không ai có thể sống gạt gẫm trên sự túng thiếu của người khác, mà gọi là sự bình an. Bình an là trong tầm kiểm soát của mình, đơn giản đối với cái cuộc sống này. Và mình hiểu rõ chính mình. Cho nên hãy sống như thế nào để mình cảm thấy rằng mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh thật, nhưng tất cả chúng tôi đều đang chuyển hóa tâm thức chúng tôi đi trên con đường đạo đức. Chúng tôi tin sâu vào nhân quả và cuộc sống tôi được an lạc, được bình an, đúng theo cái gì? Những cái gì mà chúng ta đến với ngôi chùa, chúng ta muốn đời sống mình được thanh tịnh, được an lạc, là phải phát xuất từ ngay cái tâm của chính mình, chứ không phải là bói toán rồi là cúng sao giải hạn. Cái sao hạn sư cũng không có cấm đoán gì, đó là cái truyền thống đầu năm người ta hay làm việc đó. Nhưng cái sao hạn nào cũng từ ở cái tâm đức của mình mà ra hết. Hay lắm nghe, sao thái dương là những cái sao tốt đó, thủy diệu là sao trăng, sao trời rồi đó là tốt nhất, nhưng cũng có cái hạn. Chứ phải sao mà không có hạn thì có như khỏe rồi. Sao tốt nhưng mà cũng phải tu ngang, có cái hạn nè. Đó, thấy chưa? Đó, cho nên là cuối cùng là có cái sao nào là tốt khi có cái hạn đi cùng? Thì cái gì nó cũng có hai cái mặt, thì không có thể nói năm nay là tốt mà tốt hết được. Đó, rồi cái sao này rất xấu nè, nhưng mà may cái hạn nó nhẹ, thế thì có rơi nó cũng có cái này cái kia. Thì cái cuối cùng của chúng ta là mình cứ phải tu tập thôi, đúng không nào? Sư thấy anh em mình mặt mũi ai cũng rất là sáng tươi, hạnh phúc. Chứ có nhiều người có tiền mà nhìn mặt là biết là có lâm bệnh gì, bệnh nghiện á, nhìn sợ lắm. Mà bây giờ càng lúc sư càng sợ là vì những cái tai nạn gần đây là tài xế có dương tính với ma túy. Thì ai mà làm cái nghề bất chánh buôn ma túy thì thấy là ai có tiền thì mua ma túy thôi, nhưng họ cũng phải chịu quả báo về những con người thọ cái ma túy trong người đó rồi gây ra biết bao nhiêu án mạng. Thì cái người bán đó là phải chịu cùng quả báo mà chia nhau. Cho nên sư thấy chúng ta làm cái thiện nghiệp, trong tập đoàn mình chỉ làm thiện nghiệp thôi, à, những việc tốt cho chúng sanh, cho đời, đó là cái phước lớn của mình. Bên Lào thì có câu nói, muốn nhanh thì phải từ từ, không có ai mà làm giàu nhanh mà bền, cứ từ từ. Bên Đài Loan có câu nói, ăn nhanh thì bát vỡ, cho nên cái gì cũng hối hả thì sẽ không có hạnh phúc, sẽ nóng giận càng tăng. Nói sư ơi, con còn nóng là biết mình hơi nhanh, chậm lại chút nữa, nó trầm tính chút nữa. Rồi thơ dân gian Việt Nam thì chắc là nói là ai cũng nhớ, đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá, mà quàng phải dây, thông thả như chúng em đây thì đá chẳng vấp mà dây chẳng quàng. Thơ ca dao mà. Đi đâu mà vội công danh, khoa này chẳng được để dành khoa sau. Cái người á, cái gì cũng gấp rồi mới chạy chọt chứ, mấy này mấy kia mới sanh ra tệ nạn chứ, rồi cuối cùng là con số không chứ. Đi đâu mà vội phong trần, sớm khuya cũng có một lần mà thôi. Những cái con người lao ra làm các nghiệp để giàu sớm thì phong trần, mà sớm khuya gì nó cũng cái quả nó cũng sẽ đến một lần. Nếu xưa có cái vốn là một cái cục vàng to như vậy thì trước sau gì nó cũng sẽ đến. Mà nếu mà mình cái nhỏ thì nó cũng chỉ nhỏ, tại vì cái nó gieo nhân tích lũy từ nhiều kiếp. Vậy mình muốn hốt, mình thấy người ta giàu quá, sang quá, mình muốn không được đâu. Cho nên đi đâu mà vội phong trần, sớm khuya cũng có một lần mà thôi. Thì sư thấy cái tập đoàn của anh Thành là làm được cái đó, cứ từ từ. Chủ nhật sư có chùa không, lên. Chứ còn người ta cũng là gì, trời Tết nhất rồi nghe sư, tháng này là khỏi lên nghe sư, anh em phải làm tăng ca tăng giờ rồi này kia. Sư cũng không nghe anh Thành nói điều đó, chỉ hỏi sư rảnh lúc nào thôi. Cái đó là mình đã làm cho cuộc sống mình giảm đi sự phức tạp, giảm bớt cái sự ham muốn, giảm bớt sự tham vọng, giảm bớt những cái điều đau khổ trong cuộc sống. Đôi khi giữa ngày Tết biết bao nhiêu đồ ăn thức uống, có khi nào mình nhớ hồi nhỏ má mình nấu cơm ăn với lại canh dưa chua rất là ngon, là bụng đang đói, về má múc cho tô cơm đổ dưa vô ăn. Bây giờ tràn ngập chứ nhiều khi không ăn được, phải mua thuốc cho nó tiêu đi đó, tiêu mỡ, tiêu gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ, đủ thứ thuốc hết, thì cũng do ăn mà ra. Cho nên thì cũng là năm hết Tết đến, chúng ta cũng là kiểm soát cái chuyện ăn uống của chính mình. Ngày xưa thời Đức Phật còn tại thế, có những vị sa môn tỳ kheo vẫn đau bệnh vì đi khất thực, người ta cúng quá nhiều, mà ngon thì ăn vừa ý cũng ăn nhiều chứ. Bạch Đức Thế Tôn, con bệnh dữ quá. Đức Thế Tôn nói giảm ăn. Nếu con giảm ăn con vẫn bệnh, Đức Thế Tôn nó nhịn ăn. Tức là phải kiểm soát cái chuyện ăn của mình, chứ không phải nhịn ăn để đói để chết. Nhưng mà nhiều quá, cái gì nhiều nó sẽ sanh bệnh. Cho nên suy xét lại cuộc sống này, chúng ta ngày Tết là nhớ về cụ Huyền Thất Tổ, ông bà cha mẹ đây. Cái ngày Tết là ngày đạo hiếu đây. Làm gì làm cũng biếu được má hộp bánh và món quà. Ngày Tết con nhớ má, nhớ cha, cảm ơn cha mẹ. Chứ có người bận bận quanh năm đến Tết cũng bận bạn bận bè luôn. Mà cái đâu mình không phải trên trời rớt xuống, chẳng phải dưới đất chui lên. Các vị lúc nào cũng nhớ cụ Huyền Thất Tổ, ông bà cha mẹ. Cái điều đó rất quan trọng. Nên Tết là cái lúc để chúng ta nhớ ơn. Mà người Việt Nam của mình là bắt đầu làm tảo mộ, rồi dọn dẹp tảo bàn thờ, rồi này kia, tất cả đều trang nghiêm để nghĩ về những cái đấng tổ tiên đã qua đời, hương thơm trà quả để nhớ về mẹ cha. Đó, cái việc đó là các vị phải làm. Rồi sau đó cả năm bận rộn, phải có những giờ phút cùng vợ, cùng con, cùng anh, cùng em, để mà biết được ý nghĩa của cuộc sống. Nếu chúng ta cứ dành thời gian để chạy theo cái này, chạy theo cái kia, thì các vị thấy không, mưa xong thì có cầu vồng. Cầu vồng thì quá đẹp, bảy màu, xanh, đỏ, vàng, lục, lam, chàm, tím, nhưng mà nó tắt đi rất nhanh, chứ không phải nó sống hoài. Rồi có khi trên trời có mây mà ngũ sắc luôn, mây năm màu luôn, nhưng mà rồi nó cũng bay đi. Cái cuối cùng là vẫn là bầu trời màu xanh đó. Các vị nhớ cái điều đó, thì cũng trở về cái chân tâm, cái tâm hồn trong sáng của mình. Chạy theo viễn cảnh xanh đỏ tím vàng cũng biến mất rất nhanh. Không có bằng cái gì bằng cái người vợ, người chồng, tình nghĩa trăm năm. Không có gì bằng bằng cái mái nhà quê hương Việt Nam, cái mái nhà ông bà cha mẹ của chính mình, rồi của gia đình của mình. Cái ngày Tết sư nhắc cái đó. Chứ bây giờ đời sống nó lôi chúng ta đi là nhiều thứ, làm cho con người ta quên đi cái giây phút bình an của cuộc đời mình. Có một người đãi vàng trong sa mạc, nhiều người đi, ai cũng nhăm nhó khổ sở vì nắng, vì vắt nặng, vì đói. Nhưng có một người luôn hạnh phúc và lạc quan. Nói ủa sao ai cũng mệt mà anh cười hoài vậy? Người kia nói thì tôi cũng mang một ít vừa đủ thôi, cho nên nhẹ nhàng. Còn vắt nặng là nghĩ về bán được nhiều tiền, nhưng mình đã chết trước khi mình về thành phố mà bán được, cho nên vừa đủ sức mình. Đó, thì suy nghĩ rằng hạnh phúc đơn giản như vậy, tri túc thường là biết đủ là vui, và dành cái thời gian, công sức, trí tuệ của mình để là tích lũy công đức, lập công bồi đức. Đó là cái mà ngân hàng tích lũy công đức mà phước đức nó sanh sanh hoài, không có bao giờ hết. Đó. Còn cái mà chúng ta có bao nhiêu, hưởng thụ bấy nhiêu và không bao giờ biết đủ, thì nó là nguyên nhân của tất cả mọi sự khổ đau. Một cái giọt mực rơi xuống ly nước đang trong, cho một giọt mực tím vô, ly nước tím ngắt liền. Nhưng mà sư cho nguyên một bình mực tím, đổ ra cái dòng sông, không ăn thua gì hết. Giả sư muốn nhắc tới cái gì? Tới lòng bao dung. Ai bao dung người đó giàu, ai bao dung người đó hạnh phúc, ai hay nhớ chi ly những cái chuyện lặt vặt để bụng lắm. Cái bụng mình như giọt mực tím, nó chế vô cái tím ngắt hoài. Còn mình là sông, cho nên mình đổ mực đổ gì vô cũng bình thường. Cho nên cũng là lòng bao dung, cũng là cái sự biết sống cho mọi người bằng tất cả lòng yêu thương, sự trân trọng, ưu ái đối với anh chị em cán bộ, lãnh đạo, giám đốc, phó giám đốc gì đó của cái tập đoàn Đức Thành. Trong cái bài pháp cuối năm Mậu Tuất, sư cầu mong tất cả anh chị em chúng ta lúc nào cũng giữ cái tinh thần dễ thương như vậy. Ngày rảnh chủ nhật về chùa nghe pháp bình thường, sống với cái tâm tốt nhất, vì mình, vì người, một là tất cả, tất cả là một, thì chúng ta sẽ luôn luôn được an lành hạnh phúc, và chúng ta cũng là tấm gương cho biết bao nhiêu người trong xã hội. Nam mô A Di Đà Phật.
Thứ nhất là bữa nay là cái cuối năm, anh cảm ơn tất cả những cái anh em, bạn bè, đồng nghiệp đã cùng đồng hành với anh trong suốt một năm qua. Sẵn bữa nay mình có một số vị khách là lạ để sẵn luôn, và chúc quý vị có một cái mùa xuân thật là ấm áp. Bài pháp vừa rồi của sư thì cũng có một chút xíu tạo một chút tượng ở đây, cũng muốn chia sẻ một chút cho quý vị. Bài pháp của sư nói về mỗi nhà mỗi cảnh, thì anh lại tiếp thêm một tí nữa là mỗi người mỗi nghiệp. Tất cả những người ở chúng ta đang ngồi đây, nhất là lãnh đạo của tập đoàn Đức Thành nói riêng, và tất cả những anh chị em lãnh đạo của những đối tác của anh Thành nói chung, thì thực sự ai cũng có cái nghiệp và cái phước báo của mình cả. Nhưng mà rất trân trọng cái bài pháp vừa rồi của sư chia sẻ là chúng ta phải biết đủ. Nếu thật sự mình muốn tìm hạnh phúc, hạnh phúc không có ở đâu xa, nó đang ở chung quanh chúng ta. Chỉ cần chúng ta muốn hạnh phúc là được. Nhưng để được như thế, quý vị phải bớt đi những cái cầu của mình. Cầu là một chữ, nó đồng nghĩa với lại chữ tham. Nếu mình có quá nhiều cái tham thì làm sao có hạnh phúc được. Mình thử mình bớt đi cái tham, tự động sẽ có hạnh phúc. Mình thử vấn đề là làm sao để mình có thể bớt tham lại một chút. Cuộc sống xã hội bây giờ là đang chạy, và chúng ta đang chạy đua với cơm áo gạo tiền. Giám đốc điều hành nhà máy, tập đoàn, mấy anh em làm chung thì mình đã có rất nhiều thứ rồi. Cũng tối hôm qua khi mà đứng ở ngoài ban công thì nhìn thấy những anh chị em đang gom rác ở ngoài đường, thì mình lại tự hỏi bản thân là cái nghiệp gì mà người ta giờ này nửa đêm vẫn còn đang đẩy chiếc xe gom rác, trong khi mình thì đang ở trong nệm ấm chăn êm. Nhân gì, quả gì mà như thế? Thành thử cái này rất cảm ơn quý vị đã cùng tôi đồng hành trong năm qua và những năm trước đó, và mình sẽ luôn luôn sẽ đồng hành năm tới cho những năm kế tiếp. Nhưng ngoài cái vấn đề cơm áo gạo tiền, cái vấn đề mình đem hạnh phúc đến cho nhiều người, tập đoàn Đức Thành có trên dưới 5.000 lao động. Mình đã đem hạnh phúc tới cho người lao động, mình đem hạnh phúc tới cho mọi người, những người già neo đơn, những em bé mồ côi. Mình làm rất nhiều việc cho xã hội, thì đó là tâm linh. Thành thử ngoài cái việc mà tôi muốn cho quý vị biết là mình có việc làm, thì cũng phải nhớ làm sạch cái lòng của mình, làm sạch cái ở trong tâm của mình, để cho mình thật sự có một cuộc sống thật sự hạnh phúc. Có những người người ta nằm ở ngoài đồng, người ta ngã lưng ra là người ta hạnh phúc rồi, tại vì người ta không có gì phải lo cả. Anh Thành có hạnh phúc không? Thật sự anh bây giờ anh cũng đang rất hạnh phúc, nhưng mà áp lực thì cũng rất rất nhiều. Để cho công nhân của mình có được cái chén cơm manh áo cuối năm, thì thật sự để lo cho 5-6 ngàn con người, áp lực này lớn quá. Nhưng mà cái đó là một cái thứ trách nhiệm mà ơn trên đã giao phó cho anh rồi. Thành thử anh sẽ cố gắng hết sức của mình có thể để mang đến hạnh phúc cho họ. Thành thử anh là lớn, rộng hơn mấy đứa điều hành ở dưới Phương, Trung, anh Hải, Sơn. Mình nhỏ hơn, ít hơn, thì mình cũng làm trong cái tâm đức của mình. Anh ngoài công việc cho tụi em cuộc sống, cho tụi em đi theo anh có thể có được cuộc sống ổn định, anh muốn cho em thêm một chút xíu nữa về mặt tâm linh. Như sư nói đó, cái ngân hàng này là ngân hàng chúng ta bỏ vào và không bao giờ mất cả. Chỉ có cái phước với cái tội đem theo thôi. Thì như anh Thành, có gì khi anh bảo không, anh hỏi anh Hải, anh Thành chắc có lẽ là giàu hơn anh Hải tại cái phước nhiều hơn anh chút. Thì mỗi người có một phước, nhưng anh Thành không thể lấy anh để so sánh với Bill Gates. Anh không thể lấy anh để so sánh với người tỷ phú trên thế giới được. Tại vì bản thân họ có cái phước của họ. Anh không thể nào nhìn vô cái đó để so sánh. No, anh rất bằng lòng với cuộc sống hiện tại. Đang vui với cuộc sống gia đình của mình và những gì mình làm. Tết đến anh em mình đi chùa. Thật sự là tối qua giờ nôn trong lòng lắm. 2 tháng rồi mới được gặp sư phụ. Trong 1-2 tuần vừa rồi thì sư rất là bận, anh không có cái hẹn được. Thường thường là Đức Thành đi thì lại muốn riêng như thế này, để cho anh em, anh và sư và anh có cho tụi em chút xíu lời khuyên trong cuộc sống của mình thôi. Thành thử hy vọng là lãnh đạo Đức Thành và những vương của Đức Thành, cũng như có mấy anh chị em ở đây hôm nay, có đứa mấy đứa lính của trường để đi theo không? Mỗi đi chùa cứ đi lên nhé. Thì thật sự mà anh nói giống như sư nói hồi nãy thôi, một cái mực mà bỏ vô một cái ly thì nó đen hết cái ly đó. Mà nếu bỏ xuống sòng sông, nếu mà cái dung lượng trái tim của chúng ta lớn hơn, nếu mà tình cảm bao dung của chúng ta lớn hơn, thì chúng ta là một dòng sông. Thì phải kiểm tra coi dung cục bây giờ là cái ly hay là dòng sông. Nếu nó đang là cái ly thì cố gắng để làm sao cho cái dung lượng bao dung cái trái tim của mình nó bằng cái dòng sông. Đã tới dòng sông rồi thì mơ ước thêm một tí nữa là cho tôi ra biển cả luôn. Thành thử cái này là những thứ mà anh em mình phải đi. Như cuộc đời ai cũng sẽ có phước riêng của mỗi người, mỗi người mỗi nghiệp, không ai giống ai cả. Thành thử cô sư hôm nay rất là đúng với tâm sự của anh, là anh rất thích cái bài pháp rất đơn giản nhưng thực sự rất sâu sắc về vấn đề là chúng ta phải biết đủ. Như anh nói với bà xã là anh thấy gia đình mình đủ rồi, thôi mỗi năm kiếm được 20-30 tỷ cứ làm hết từ thiện, đủ rồi, không nên kiếm được, mình cứ cho ra. Anh biết được là cho ra không bao giờ mất. Thành thử ra cứ cho hạnh phúc tới cho mọi người, cứ cho niềm vui tới cho mọi người. Mình đi tới đâu mình tạo niềm vui, ban phước, ban vui, thì tự nhiên mình sẽ có rất là nhiều phước đức. Và chỉ có cái đó nó sẽ tồn tại với mình. Anh có hỏi bà xã là em là vợ của anh, nhưng mà thật sự không phải. Nhà của anh phải không? Không. Anh bây giờ có 5-6 công ty có phải của anh không? Không. Trên thế gian này những gì mình nhìn thấy được không có cái gì của mình cả. Của mình ở trong nhà băng bây giờ là của mình, nhưng mà anh duỗi chân ra rồi thì nó không phải là của anh nữa. Đâu có cái gì của anh. Vậy thì mình níu kéo để làm gì? Mình hơn thua với nhau để làm gì? Từng lời nói, từng cái hành động, từng cử chỉ. Thành thử sống là phải biết ban ra. Bớt tham tí xíu hay sao ha? Bớt tham tí xíu. Phải biết đủ. Thì cuối năm anh thật sự là rất tán dương cái một năm qua tụi em đã đồng hành cùng anh và luôn luôn ủng hộ anh khi mỗi khi đi chùa. Thì Son cũng gọi anh Thành ơi chờ nó đi chùa, Dung cũng gọi, rồi mấy đứa Hiếu đồ mấy đứa em rất hạnh phúc. Hạnh phúc là tại vì mấy đứa em mình từ lúc nó không biết gì về chùa chiền hết. Bây giờ trong một khoảng thời gian dài qua, mấy đứa cảm nhận được là đi chùa là một hạnh phúc. Và tụi em hỏi anh ơn ơi chừng nào mình đi chùa. Chủ nhật tuần này mình ở chùa Thiên Quang, 29 âm lịch chủ nhật tuần sau mình sẽ ở chùa Chánh Giác, Bà Rịa Vũng Tàu. Có nghĩa là thay vì mình dành những cái thời gian này anh em mình đi du hí du thực thì thôi quay về chùa. Ok. Thì sẵn dịp năm mới, anh chúc tất cả mọi người thân tâm an lạc. Cuộc sống của quý vị luôn luôn là hạnh phúc. Sẵn nhắc nhở mấy người điều hành mà của bên Đức Thành cũng như là anh em đối tác, trong cuộc sống không có cái gì mà nó giống nhau hoài đâu. Giống như đã làm cho Đức Thành được khoảng gần 20 năm nay rồi, quý vị phải hiểu rất rõ là năm nay quý vị làm được, quý vị phải tích lũy. Không có bao giờ mà sóng gió ở bên ngoài nó không có rình rập cả. Là một lãnh đạo, một công ty, một xí nghiệp, dù là một cái nhóm nhỏ, quý vị đừng quên là quý vị đang có trách nhiệm với công nhân của mình. Thành thử khi mình làm được năm nay, những cái gì mình chia ra, có cái gì phải tích lũy lại, để năm tới mình lỡ có không làm được, mình vẫn có thể ổn định công ty mình trong 1-2 năm kế tiếp. Sóng gió, anh Thành đang lèo lái con thuyền của Đức Thành, và nói chung trong đó có quý vị. Mỗi năm tôi đều cố gắng hết sức có thể của tôi để đem đến hạnh phúc cho quý vị, đem đến công an việc làm tốt nhất cho quý vị. Nhưng quý vị phải nhớ nha, phải biết tích lũy. Tích lũy để mà khi bất cứ có chuyện gì xảy ra, khi không còn kiểm soát, anh Thành không kiểm soát tình huống được nữa, thì công ty mình vẫn có thể đứng vững một khoảng thời gian, cũng có thể ổn định cho công nhân của mình. Chứ đừng có năm nào mình xài hết năm đó. Ở đây trong cái sảnh đường này, đây là một lời gửi gắm thật chân thành tới tất cả những nhà lãnh đạo dưới tay tập đoàn Đức Thành. Ok. Rồi, chúc quý vị một năm mới thật là hạnh phúc, an lành bên gia đình của mình. Và luôn luôn một câu nói cuối cùng thôi: việc gì tốt, việc gì đúng, chánh đáng, dù việc nhỏ đừng bỏ qua. Việc gì không đúng, chánh pháp, việc gì làm có hại cho chúng sinh, dù việc nhỏ đừng làm. Chúc quý vị một ngày thật là an lành.